Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư, ngày 25 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên bàn giải pháp thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19.
Thành phố Thái Nguyên hưởng ứng giờ trái đất năm 2020.
Dù đã có nhiều khuyến cáo của các cơ quan chức năng về tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội Zalo, Facebook, nhưng một số người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vẫn còn chủ quan, lơ là thiếu cảnh giác để các đối tượng lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây ra nhiều hệ lụy. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19. Chiều ngày 24 tháng 3, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị với các sở ngành, một số chi nhánh ngân hàng lớn trên địa bàn và đại diện lãnh đạo các hiệp hội, hội doanh nghiệp tỉnh bàn giải pháp thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch Đầu tư, do tác động của đại dịch COVID-19 nên quý 1 năm nay, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, thương mại trên địa bàn tỉnh đều có dấu hiệu giảm sút. Trong đó, nhóm sản phẩm điện tử và dệt may có mức giảm sút cao so với cùng kỳ. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng lại tăng tới 6-7%. Đây là mức tăng cao trong nhiều năm trở lại đây. Hoạt động xuất khẩu hàng hóa giảm 16,4%, may mặc giảm 27,5%, giá trị nhập khẩu giảm 8,7%. Đối với các trung tâm thương mại, doanh thu cũng sụt giảm mạnh. Dịch vụ lưu trú, ăn uống, tổ chức sự kiện giảm tới 70-80%. Tại hội nghị, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội nữ doanh nhân, Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh và một số doanh nghiệp đã đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành của tỉnh và các ngân hàng trên địa bàn nhiều nội dung quan trọng, trong đó tập trung chủ yếu vào 3 lĩnh vực: tín dụng ngân hàng, thuế và bảo hiểm xã hội. Ngoài ra là tiếp tục xem xét cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để không xuất hiện trường hợp dương tính với loại virus này trên địa bàn. Đại diện các đơn vị sở ngành, ngân hàng nhà nước, thuế, bảo hiểm xã hội đã giải trình làm rõ nhiều băn khoăn, đề xuất kiến nghị từ phía các hội, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. Trong đó khẳng định các cơ quan chức năng đang nỗ lực vào cuộc để thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, bộ ngành trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, do một số chính sách hiện chưa có hướng dẫn cụ thể nên việc hỗ trợ doanh nghiệp hiện chưa nhiều và chưa cụ thể, nên chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế của doanh nghiệp. Trong thời gian tới, căn cứ chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, các sở ngành sẽ đẩy mạnh thực hiện các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Bắc khẳng định, đại dịch COVID-19 đã, đang và sẽ ảnh hưởng đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, khiến nhiều doanh nghiệp bước đầu gặp khó khăn trong hoạt động. Đồng chí yêu cầu các sở ngành chức năng cần quan tâm đến các đề xuất kiến nghị để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Những kiến nghị nào vượt quá thẩm quyền giải quyết của tỉnh cần tổng hợp để tỉnh báo cáo Chính phủ trong cuộc họp tới đây của Thủ tướng với các địa phương. Tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường đẩy mạnh việc giải ngân các nguồn vốn, đặc biệt là vốn đầu tư công để khơi thông nguồn vốn cũng như xây dựng các công trình, dự án phục vụ cho đầu tư phát triển trong năm 2020 và những năm tiếp theo.
Thực hiện công văn số 887 ngày 21 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện xét nghiệm COVID-19, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố phối hợp với các địa phương tổ chức thống kê, rà soát và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2020 hiện có mặt trên địa bàn thành phố mà chưa được xét nghiệm COVID-19. Theo đó, tính từ ngày 21 tháng 3 đến hết ngày 24 tháng 3, đội phản ứng nhanh của Trung tâm Y tế thành phố đã phối hợp với trạm y tế 32 phường xã trên địa bàn lấy mẫu xét nghiệm miễn phí cho 139 trường hợp nhập cảnh kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2020 hiện có mặt trên địa bàn thành phố mà chưa được xét nghiệm COVID-19. Quá trình lấy mẫu được Trung tâm Y tế thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế. Toàn bộ mẫu được chuyển về Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để tiến hành xét nghiệm. Hiện nay, Trung tâm Y tế thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các xã phường, rà soát, lấy mẫu xét nghiệm của tất cả những người nhập cảnh vào Việt Nam bằng nhiều con đường khác nhau, như nhập cảnh trực tiếp qua sân bay Nội Bài, qua các sân bay trong nước, sau đó về sân bay Nội Bài, hoặc nhập cảnh qua đường bộ, đường sắt, đường thủy v.v. hiện có mặt trên địa bàn thành phố Thái Nguyên mà chưa được xét nghiệm COVID-19.
Sau 2 tuần phát động, Ban tổ chức cuộc thi xây dựng video clip tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 đã duyệt và đăng tải hơn 610 video trên trang fanpage http://facebook.com/thanhdoanthainguyen. Trong đó, khối đội có 566 video, khối phường xã có 13 video, khối trường có 15 video, khối hành chính sự nghiệp, kinh doanh dịch vụ, lực lượng vũ trang có 4 video, các đơn vị khác gần 20 video, tổng số lượt like là trên 24.000 lượt và lượt share là gần 76.000 lượt. Qua đánh giá của ban tổ chức, mỗi clip tham gia dự thi đều thực hiện theo đúng kế hoạch phát động với nội dung hình thức thể hiện phong phú, đa dạng, gồm nhảy, dân vũ, flash mob, cover, trình bày lại bài hát, ghép hình ảnh các hoạt động của cá nhân tập thể liên quan đến hoạt động phòng chống dịch trên nền bài hát nCoV, ca khúc nằm trong dự án của Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường thuộc Bộ Y tế, phối hợp với nhạc sĩ Khắc Hưng sáng tác. Căn cứ vào lượt like, thích và share, chia sẻ của các video clip dự thi, ban tổ chức đã trao giải thưởng tuần 1 và tuần 2 cho các tác giả, nhóm tác giả tham gia dự thi. Cụ thể, bài dự thi của đoàn phường Túc Duyên đã xuất sắc giành giải nhất cả 2 tuần đầu tiên. Một giải nhì thuộc về em Dương Đỗ Hà My, học sinh lớp 2B trường tiểu học Nha Trang. Một giải ba thuộc về nhóm gồm các em Ngô Gia Linh, Khánh Linh, Hà Linh, Hồng Anh, lớp 5B, 5D trường tiểu học Nguyễn Huệ. Ba giải khuyến khích lần lượt thuộc về nhóm học sinh lớp 7X trường trung học cơ sở Trương Vương, nhóm sinh viên trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên và chi đoàn 12A8 trường phổ thông vùng cao Việt Bắc. Cuộc thi diễn ra đến hết tháng 3 năm 2020 và hiện đang tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn thành phố, qua đó góp phần phát huy tính sáng tạo và nâng cao trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
Thực hiện nghị quyết số 79 ngày 11 tháng 12 năm 2019, kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc sáp nhập đổi tên xóm tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Theo đó, phường Quan Triều từ 25 tổ dân phố sáp nhập thành 12 tổ dân phố. Từ đầu năm đến nay, Công an phường Quan Triều đã tích cực thực hiện việc đính chính địa giới hành chính cho các hộ dân sinh sống trên địa bàn. Đến nay, Công an phường đã đính chính xong cho trên 3.000 hộ, đạt khoảng trên 30% số hộ trên toàn phường. Thông qua công tác này, cán bộ chiến sĩ cảnh sát khu vực đã làm tốt công tác rà soát, đối chiếu, nắm hộ, nắm người được chặt chẽ, chính xác, góp phần nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là trong tình hình dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay. Trong thời gian tới, Công an phường Quan Triều tiếp tục phối hợp với các tổ dân phố, thực hiện nhanh chóng việc đính chính địa giới hành chính cho các hộ dân trên địa bàn. Đồng thời, căn cứ vào điều kiện thực tiễn ở địa phương và tình hình dịch bệnh COVID-19, Công an phường sẽ có thông báo, hướng dẫn cụ thể để nhân dân cùng phối hợp, triển khai việc điều chỉnh thông tin trong sổ hộ khẩu theo quy định.
Ngày 23 tháng 3, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên đã có thông báo bán đấu giá tài sản của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, đoạn từ xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng đến xóm Cao Tráng, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. Cụ thể, 40 ô đất ở nông thôn gồm 26 ô đất với diện tích mỗi ô trên 400m2 có mức giá khởi điểm từ 10 triệu đồng trên 1m2 đến 11 triệu đồng trên 1m2. Và 14 ô đất có diện tích 215m2 có giá khởi điểm 13,8 triệu đồng trên 1m2. 31 ô đất thương mại dịch vụ trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê 50 năm, gồm 8 ô đất với diện tích mỗi ô từ 995m2 đến 1.000m2 có giá khởi điểm 4.025.000 đồng trên 1m2. 6 ô đất có diện tích mỗi ô từ 775m2 đến 1.149,6m2 có giá khởi điểm là 4.384.800 đồng trên 1m2. Một ô đất có diện tích 987,5m2 có giá khởi điểm 4.823.280 đồng trên 1m2. 3 ô đất có diện tích mỗi ô 1.000m2 có giá khởi điểm 4.384.800 đồng trên 1m2. 9 ô đất có diện tích mỗi ô từ 988m2 đến 1.000m2 có giá khởi điểm 4.025.000 đồng trên 1m2. 4 ô đất có diện tích mỗi ô từ 1.000m2 đến 1.256m2 có giá khởi điểm 4.427.500 đồng trên 1m2. Hiện trạng khu đất này đã được quy hoạch giải phóng mặt bằng xong. Theo thông báo của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, Thời gian xem tài sản đấu giá từ ngày 2 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 3 tháng 4 năm 2020. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 23 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 9 tháng 4 năm 2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Để tham gia đấu giá, khách hàng phải nộp hồ sơ đăng ký mua quyền sử dụng đất do trung tâm phát hành trong thời hạn thông báo. Nộp tiền mua hồ sơ 500.000 đồng một hồ sơ. Tiền đặt trước là 10% giá khởi điểm trên một hồ sơ vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Thái Nguyên trong thời hạn từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 13 tháng 4 năm 2020. Các tổ chức cá nhân tham gia đấu giá phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu tối đa 5 vòng trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá là 14 giờ 30 phút ngày 14 tháng 4 năm 2020 tại hội trường Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, số 7 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 25 tháng 3, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 6 vụ việc cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Sơn Cẩm, Phúc Xuân, Thịnh Đán, Quan Triều. Đáng chú ý, cố ý gây thương tích, khoảng 15 giờ ngày 19 tháng 3 năm 2020, anh Lương Minh Đạt, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú, thị trấn Chợ Chu, Định Hóa, Thái Nguyên, đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Khoảng 22 giờ ngày 18 tháng 3, tại quán karaoke Dũng Minh thuộc xóm 6, Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, anh Đạt đến thuê phòng hát. Sau đó anh Đạt ra gặp Lễ Tân để gọi nhân viên rót bia, thì có một đối tượng nam thanh niên chưa rõ lai lịch tiến đến gây sự với anh Đạt. Anh Đạt quay vào phòng hát thì bị đối tượng đuổi theo dùng hai chai bia trong phòng đập vào đầu gây thương tích. Sau khi được quần chúng can ngăn, đối tượng bỏ đi. Hậu quả, anh Đạt bị hai vết thương rách da vùng đầu dài khoảng 6cm và 1cm. Một vết thương rách da tại vai trái dài khoảng 1cm. Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục điều tra, truy xét đối tượng. Cướp giật tài sản. Khoảng 21 giờ 10 phút ngày 21 tháng 3 năm 2020, tại đường Tố Hữu, thuộc xóm giữa Phúc Xuân, chị Nguyễn Thị Kim Nhung, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú, xóm Quân 5, xã Phúc Xuân, đang điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Vision, biển kiểm soát 20B1-72839, thì bị một đối tượng điều khiển xe mô tô chưa rõ nhãn hiệu biển kiểm soát áp sát phía bên phải, rồi dùng tay giật chiếc túi xách mà chị Nhung đang đeo trên người nhưng không được. Chị Nhung bị ngã xuống đường, sau đó đối tượng bỏ chạy. Hậu quả, chị Nhung bị chấn thương sọ não, tụ máu dưới màng cứng, bán cầu não phải, gãy kín 1/3 xương đòn trái, một vết thương thái dương phải và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục điều tra làm rõ, truy xét đối tượng.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa đối với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch COVID-19, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường quản lý cư trú trên địa bàn, đặc biệt là số người nước ngoài ở các nước liên quan đến dịch bệnh COVID-19 đến địa bàn và công dân Việt Nam từ các quốc gia, vùng lãnh thổ, địa phương có người nhiễm bệnh đến nơi cư trú. Kiểm tra 93 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 365 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 35 trường hợp xử phạt hành chính, 31 trường hợp vi phạm. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 288 ca với 1.258 lượt tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 8 vụ, khởi tố 5 vụ 6 bị can, bắt 8 vụ 8 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, phân công lực lượng tham gia các chốt phòng chống dịch bệnh của thành phố Thái Nguyên, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, các đối tượng điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, đảm bảo an ninh trật tự. Kế hoạch xử lý vi phạm nồng độ cồn, kế hoạch phân luồng, hướng dẫn giao thông tại đường giao nhau có đèn tín hiệu. Kết quả, lập biên bản 54 trường hợp, tạm giữ 5 xe mô tô, 49 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô. Trong đó, 1 trường hợp chở hàng quá tải, 5 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, xử lý phạt tiền 15 trường hợp, nhắc nhở 86 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 48 trường hợp vi phạm, thu trên 19 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong thời gian qua, dù đã có nhiều khuyến cáo của các cơ quan chức năng về tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội, nhưng một số người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vẫn còn chủ quan, lơ là, thiếu cảnh giác để các đối tượng lợi dụng mạng Zalo, Facebook lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gây ra nhiều hệ lụy. Phản ánh của phóng viên Thùy Dương.
Mới đây vào ngày 9 tháng 3, chị NVA, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook của một người bạn với nội dung hỏi vay tiền và nhờ chuyển số tiền gần 4 triệu đồng cho một tài khoản ngân hàng qua ứng dụng Smart Banking. Do tin bạn nên chị NVA đã chuyển số tiền trên mà không hề xác minh lại. Sau khi chuyển tiền thành công, chị mới biết tài khoản Facebook của bạn đã bị đánh cắp. Kể lại với chúng tôi, chị cho biết.
Thì em có nhận được tin nhắn của bạn Nhung có nhờ em là chuyển 200 nghìn vào cái tài khoản Phạm Thị Em, Agribank. Thì sau đó thì em có chuyển tiền cho bạn Nhung đấy vào số tài khoản Phạm Thị Em đấy. Thì vừa chuyển xong thì hai chị em cũng có nói chuyện qua lại. Thì sau một thời gian thì bạn Nhung báo nhận được cái 200 nghìn vào. Sau khoảng 30 phút sau thì bạn ấy lại nhắn tin và em là chuyển tiếp cho bạn ấy là 1 triệu 3 nữa. Em có hỏi là bạn ấy có chuyển tiền nữa không, chuyển tiếp nữa không thì bạn lại nhờ một lần nữa là 2 triệu 3. Thì sau đó thì em chuyển thì một lúc sau thì có bạn ở cùng phòng em thì có nhắn tin bảo là nick của Nhung đã bị hay nick thì em có kiểm tra gọi điện lại cho bạn Nhung thì mới biết là nick của bạn Nhung này là đã bị hack.
Cũng qua mạng xã hội, chị DTTH, trú tại xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, đặt mua một chiếc điện thoại iPhone 11 trị giá 15 triệu đồng và đã bị lừa tiền. Chia sẻ với chúng tôi, chị cho biết, khi vào mạng xã hội, thấy tài khoản Facebook Nguyễn Thái Bình giao bán điện thoại để lấy tiền hoạt động từ thiện, nên đã đồng ý mua và chuyển tiền qua ứng dụng Smart Banking. Đến tối cùng ngày, khi chưa nhận được điện thoại và thấy tài khoản Facebook đó đã bị khóa, lúc đó chị mới biết mình bị lừa.
Mình quen cái người này qua mạng cũng khá là lâu ấy. Cũng qua những cái hoạt động của bạn ấy ở trên mạng thì thấy rằng là bạn ấy bán hàng qua mạng này, đồng thời là làm rất là nhiều những cái chương trình từ thiện. Thế là mình cũng tin tưởng và thi thoảng cũng vẫn theo dõi những hoạt động của bạn ấy trên mạng. Sau đó thì hôm đấy thì cái điện thoại của mình nó bị hỏng, mình muốn mua một cái điện thoại thì mình mới hỏi bạn ấy. Sau đấy thì bạn ấy bảo là báo giá máy vân vân thì bảo là yêu cầu chuyển một nửa tiền. Xong sau đấy thì bạn cho mình cái số điện thoại của nhà xe cũng như là cái số điện thoại của bạn ấy để mình liên lạc. Xong sau đó thì trước đấy thì mình đã điện thoại cho nhà xe rồi đấy. Thì cũng vẫn liên lạc được. Nhưng sau đó thì khi mà mình chuyển tiền xong rồi đến khoảng độ hơn 2 tiếng sau thì xe vẫn chưa đến nơi. Cùng cái thời điểm đó thì gần như những cái tài khoản của bạn ấy dùng để liên lạc lại với mình thì gần như là không liên lạc được nữa.
Đây mới chỉ là hai trong nhiều nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong thời gian qua. Được biết, trong 3 tháng đầu năm, Công an thành phố tiếp nhận 16 vụ việc công dân đến trình báo liên quan đến việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Facebook, Zalo. Quá trình xác minh, xác định hầu hết những tài khoản ngân hàng sử dụng để chuyển tiền đều được đối tượng mua lại trôi nổi trên thị trường và các đối tượng không thực hiện giao dịch tại các ngân hàng, phòng giao dịch mà được thực hiện thông qua ứng dụng Internet Banking. Do đó, việc truy xuất người sử dụng tài khoản, địa điểm các đối tượng thực hiện hành vi rất khó khăn. Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Đặng Văn Thọ, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Đối với thủ đoạn này thì Công an thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận rất là nhiều và cũng đã có những cái khuyến cáo, cũng đã có cái tuyên truyền sâu rộng đối với quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, cái tình trạng này vẫn diễn ra. Tôi cho rằng là có lý do khách quan là hiện tại mạng xã hội Facebook và Zalo được sử dụng phổ biến và rộng rãi. Người dân, một số người mặc dù đã được tuyên truyền nhưng mà vẫn bị các đối tượng lừa bởi vì cái tinh thần cảnh giác của người dân cũng chưa được cao. Đối với các cái vụ việc mà Công an thành phố tiếp nhận thì chúng tôi đã tổ chức lực lượng xác minh, tiến hành phong tỏa đối với các tài khoản đó. Nhưng mà hầu hết quá trình xác minh thì đều xác định các cái tài khoản mà các đối tượng sử dụng đều là được mua lại trôi nổi trên thị trường. và các đối tượng không giao dịch tại các ngân hàng, các phòng giao dịch mà được thực hiện thông qua các cái ứng dụng Internet Banking. Do đó mà cái việc truy xuất cái người sử dụng cái tài khoản đó cũng như là cái địa điểm mà các đối tượng thực hiện hành vi rất là khó khăn.
Sau khi đánh cắp được tài khoản Facebook, Zalo, các đối tượng lừa đảo tập trung nghiên cứu thông tin cá nhân, sở thích, lịch sử trò chuyện, cách nói chuyện với bạn bè, người thân. Sau đó mạo danh để nhờ sự giúp đỡ với nội dung phổ biến như đang gặp khó khăn hoặc nói có việc gấp cần vay tiền, nhờ mua đồ, mua thẻ điện thoại rồi chiếm đoạt tài sản. Đồng thời các đối tượng sử dụng phần mềm, thiết bị chuyên dụng để tấn công vào tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo hoặc thiết lập những tài khoản Facebook, Zalo có tên giống với tên của nạn nhân để tiếp cận các danh sách từ bạn bè, từ đó gửi tin nhắn qua mạng xã hội để vay tiền hoặc nhờ chuyển tiền sau đó chiếm đoạt tài sản. Hầu hết tài khoản Facebook, Zalo mà đối tượng lựa chọn đánh cắp thường là tài khoản có mật khẩu đơn giản, dễ nhớ hoặc các chủ tài khoản Facebook, Zalo đang sinh sống tại nước ngoài. Để khi thực hiện hành vi lừa đảo, các bị hại sẽ khó liên hệ với chủ Facebook, Zalo xác minh, kiểm chứng thông tin. Thượng úy Đặng Văn Thọ, Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên đưa ra một số khuyến cáo cho người dân tăng cường độ bảo mật của mật khẩu Facebook, Zalo, sử dụng các mật khẩu 8 ký tự có cả chữ, số, ký tự đặc biệt.
Chúng tôi khuyến cáo tất cả mọi người hãy nâng cao cái tính bảo mật của tài khoản Facebook và Zalo mà mình đang sử dụng bằng cách là thiết lập những cái mật khẩu tài khoản có đủ theo cái ký tự chữ số theo như khuyến cáo của các nhà mạng. Khi thực hiện các cái giao dịch mua bán cũng như là cho vay mượn tiền thông qua các cái mạng xã hội thì người dân hãy có sự xác nhận lại bằng cách là gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin trực tiếp vào các cái số điện thoại mà cái người hỏi vay mượn và giao dịch đó, và phải đảm bảo độ tin cậy thì chúng ta mới tiến hành chuyển tiền. Khi mà người dân mà phát hiện mình có dấu hiệu bị lừa thì hãy ngay lập tức liên hệ với ngân hàng để nhờ ngân hàng can thiệp phong tỏa ngay tài khoản đó và trình báo cơ quan công an gần nhất để cơ quan điều tra làm thủ tục phong tỏa tài khoản cũng như là truy xét cái đối tượng.
Bên cạnh đó, để tránh trở thành con mồi ngon của các đối tượng lừa đảo, khi sử dụng mạng xã hội, người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chia sẻ mật khẩu và thông tin cá nhân như nghề nghiệp, ngày tháng năm sinh, các địa chỉ check-in để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.
Hưởng ứng chiến dịch Rời Trái Đất năm 2020 do Bộ Công Thương phát động, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên gửi tới toàn thể cơ quan, đoàn thể doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Thái Nguyên thông điệp sau. Hãy hưởng ứng tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong khoảng thời gian từ 20h30 phút đến 21h30 phút thứ Bảy ngày 28 tháng 3 năm 2020. 60 phút tắt điện và 365 ngày tiết kiệm năng lượng. Chúng ta hãy cùng hành động để trái đất thêm xanh. Tại Thái Nguyên, được Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Công Thương chỉ đạo, Tỉnh đoàn Thái Nguyên, Công ty Điện lực Thái Nguyên, các trường đại học và các địa phương hàng năm đã luôn tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch Rời Trái Đất. Đến nay, Giải Trái Đất đã được coi là sự kiện môi trường thường niên nhằm kêu gọi cộng đồng bằng những hành động cụ thể nhằm tiết kiệm nguồn điện, góp phần làm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu với mỗi Giải Trái Đất được triển khai toàn tỉnh Thái Nguyên, tiết kiệm được trung bình trên 20.000 kWh điện. Chiến dịch Rời Trái Đất đã trở thành chiến dịch toàn cầu và là cơ hội để chúng ta chung tay bảo vệ môi trường, gìn giữ nguồn tài nguyên cho thế hệ mai sau. Ngay từ hôm nay, toàn thể cán bộ, doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Thái Nguyên hãy tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất. Hành động nhỏ, lợi ích lớn. Chúng ta hãy thực hiện việc tắt đèn và các thiết bị không cần thiết trong Rời Trái Đất năm 2020 để trái đất thêm xanh. Trái đất xanh phụ thuộc vào hành động của bạn. Rất đơn giản, chúng ta hãy tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong khoảng thời gian từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút thứ Bảy ngày 28 tháng 3 năm 2020 và thường xuyên sử dụng điện tiết kiệm 60 phút tắt điện và 365 ngày tiết kiệm năng lượng. Chúng ta hãy cùng hành động để trái đất thêm xanh. Tôi và bạn hãy tắt điện để trái đất thêm xanh. Để hưởng ứng chiến dịch này, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị các cơ quan, đơn vị, các hộ sử dụng điện trên địa bàn thực hiện tắt các loại đèn trang trí tại các biểu tượng của thành phố và các địa điểm công cộng như trụ sở làm việc của các cơ quan, tòa nhà, khu vui chơi công cộng, biển hiệu quảng cáo ngoài trời và các thiết bị điện không cần thiết trong một tiếng đồng hồ từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút thứ Bảy ngày 28 tháng 3 năm 2020. Trong quá trình triển khai, cần chú trọng công tác đảm bảo an toàn. Lưu ý không cắt điện toàn bộ các thiết bị chiếu sáng có khả năng ảnh hưởng tới an ninh trật tự, sản xuất và an toàn giao thông như đèn đường, đèn tín hiệu giao thông, đèn tại bệnh viện, nhà máy, công xưởng, v.v. Giao Ủy ban nhân dân các phường xã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ dân phố, các hộ gia đình hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2020, đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện trên địa bàn. Giao Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố hướng dẫn đôn đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị tiến hành tắt các loại đèn trang trí, giảm tải hệ thống điện chiếu sáng đô thị trong thời gian diễn ra sự kiện giờ trái đất. Điện lực thành phố có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp đánh giá lượng điện năng tiêu thụ trong thời gian diễn ra sự kiện giờ trái đất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trong ngày 29 tháng 3 năm 2020. Giao cho Phòng Kinh tế thành phố chủ trì phối hợp với các phòng ban liên quan kiểm tra, đôn đốc tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên cũng đề nghị các địa phương, đơn vị tăng cường các hoạt động tuyên truyền theo hình thức trực tuyến, phát thanh truyền hình, treo băng rôn khẩu hiệu, hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng xã hội trong việc tham gia hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất nhằm bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng và chống biến đổi khí hậu. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 25 ngày 26 tháng 3 năm 2020, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Bộ Y tế khuyến cáo những việc cần thực hiện đối với hành khách khi đi phương tiện giao thông công cộng, xe buýt, taxi, xe chở khách, tàu hỏa, máy bay, tàu phà như sau.
1. Khi có một trong các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, nên hạn chế sử dụng phương tiện giao thông công cộng, sử dụng khẩu trang đúng cách.
2. Che kín miệng, mũi bằng khăn giấy, khăn vải hoặc khuỷu tay khi ho, hắt hơi. Bỏ khăn giấy đã sử dụng vào túi đựng rác kín để vứt vào thùng rác đúng nơi quy định.
Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng nếu có, hoặc dùng dung dịch sát khuẩn tay có chứa trên 60% nồng độ cồn. Đặc biệt sau khi ho, hắt hơi, thải bỏ khăn giấy và rời khỏi phương tiện giao thông.
4. Không chạm tay vào mắt, mũi, miệng.
5. Hạn chế tiếp xúc với các bề mặt, nói chuyện, ăn uống trên phương tiện giao thông.
6. Không khạc nhổ trên phương tiện giao thông và nơi công cộng, ga tàu, bến xe, sân bay, nhà ga.
7. Nếu thấy bản thân hoặc hành khách cùng đi có một trong các biểu hiện sốt, ho, khó thở, nên thông báo ngay cho người quản lý phương tiện để có biện pháp hỗ trợ kịp thời và tránh tiếp xúc gần với hành khách đó.
8. Sau khi kết thúc chuyến đi, nếu có xuất hiện một trong các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, liên hệ đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc 1900 3228 để được tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến phương tiện giao thông bạn đã đi, đến cơ sở y tế để khám điều trị kịp thời.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona có triệu chứng sớm giống bệnh cúm thông thường như sốt, ho, khó thở,
Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người mang bệnh khi nói chuyện, ho hoặc khát hơi.
Bệnh tiến triển nặng sẽ dẫn đến viêm phổi, suy đường thở. Nếu không điều trị kịp thời, có thể dẫn đến tử vong.
Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau.
Giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch.
Che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
Tập thể dục, ăn chín, uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
Thường xuyên lau chùi sàn nhà, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, vệ sinh các đồ vật bằng chất tẩy rửa.
Tăng cường lưu thông không khí trong phòng.
Tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cúm.
Cần đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Minh Tâm, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!